đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Vân Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022, là buổi phát thanh lần thứ 3937 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc, kế tiếp là một câu chuyện thời sự phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Lễ kỳ năm do phóng viên Quang Nam thực hiện. Tiếp theo là một gương thành công với Bá Cơ, tiếp tục giới thiệu linh mục Đức Minh. Và sau cùng là phần bình luận thường xuyên do Song Thập trình bày qua bài 43 năm cuộc chiến đấu chống giặc Trung Quốc, bài học nào cho Hà Nội hôm nay, để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Andy Lâm và Linh Bùi, cư ngụ tại Rochester, tiểu bang Massachusetts, và cũng để vinh danh ông Đỗ Công Đương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Thiên An trình bày sau đây.
Cộng sản Việt Nam xông vào tận cung thánh khi Đức Tổng Giám mục Hà Nội đang dâng thánh lễ. Sự việc nghiêm trọng trên đã xảy ra vào trưa hôm 20 tháng 2 tại giáo xứ Vũ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong khi Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên đang cử hành thánh lễ đồng tế với các linh mục khác, thì bất ngờ có hai người đàn ông mặc áo mưa, bịt mặt, tự xưng là cán bộ thị trấn Vũ Bản, xông lên tận cung thánh và yêu cầu giải tán thánh lễ. Đức Cha Thiên khi ấy đang ngồi, một vị linh mục khác đang thực hiện nghi lễ, chuẩn bị ban bí tích thánh thể cho giáo dân. Đối với người Công giáo và một trong buổi thánh lễ, đây là bí tích và khoảnh khắc thiêng liêng quan trọng nhất. Tuy gặp diễn biến bất ngờ, nhưng cộng đoàn phụng vụ vẫn giữ được sự trang nghiêm. Một số linh mục đồng tế và một số giáo dân đã can thiệp, yêu cầu hai tên cán bộ này ra ngoài. Cách đây 3 tuần, linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh đã bị một người đàn ông chém chết khi đang ngồi tòa giải tội. Có thể thấy, bạo quyền cộng sản đang đẩy nhanh tiến trình thâu tóm giáo hội, biến giáo hội Công giáo thành công cụ phục vụ guồng máy cai trị như đã thành công đối với giáo hội Phật giáo.
Nhà báo Lê Đảng Nguyễn Hoài Nam bị truy tố vì chống tiêu cực. Ngày 18 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tại Thành Hồ đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hoài Nam với tội danh cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nguyễn Hoài Nam bị bắt ngày 3 tháng 4 năm 2021. Trước khi bị bắt, ông là phóng viên cộng tác viên cho tờ Thanh Niên, Pháp Luật và một số tạp chí khác. Nguyễn Hoài Nam là một trong số ít những nhà báo dũng cảm dám tố cáo, chống lại những sai phạm, tiêu cực, đặc biệt là tệ nạn tham nhũng tại Việt Nam. Ông nổi tiếng vì phanh phui các vụ tham nhũng ở Cục Đường Thủy Nội Bộ, đường dây ăn cắp xăng dầu ở phi trường Tân Sơn Nhất, vụ nước mắm hóa chất. Từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ nên sau này, Nguyễn Hoài Nam đã tận dụng những kỹ năng quân sự để xâm nhập, điều tra, thu thập chứng cứ về các đường dây tham nhũng. Trước khi bị bắt, nhà báo này từng giải thích rằng các việc làm của ông một phần tin vào lời kêu gọi chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng.
Thêm một vụ cường hào ác bá đánh đập dân ở tỉnh Thanh Hóa. Bạo quyền tỉnh Thanh Hóa vừa lên tiếng binh vực cho vụ tập đoàn Flamingo đánh đập tàn bạo các gia đình phản đối việc cưỡng chiếm khu đất của họ mà không bồi thường xứng đáng. Diễn tiến vụ hành hung tàn bạo nói trên đã được tung lên mạng vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, với các hình ảnh cho thấy hàng chục người mặc đồng phục an ninh dùng dùi cui đánh đập một số phụ nữ trên khu đất bị cưỡng chiếm. Trong video, người ta còn nghe được tiếng kêu gào thất thanh và tiếng dùi cui nện vào thân thể của nạn nhân. Ông Trần Huy Hiệp, người đã quay cảnh nói trên, cho biết là 8 thành viên của gia đình ông bị thương tích trong vụ hành hung nói trên, phải vào bệnh viện để cứu chữa. Cần biết là khu đất bị cưỡng chiếm là ở xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, bị nhà cầm quyền giao cho tập đoàn Flamingo để xây khu du lịch cao cấp với diện tích là 19 mẫu. Gia đình ông Hiệp bị cưỡng chiếm hơn 2 mẫu mà không được bồi thường một đồng nào. Trả lời chất vấn của báo chí vào cuối tuần qua, nhà cầm quyền xã Hoàng Trường cáo buộc gia đình ông Hiệp là phá rối việc thi công, nhưng không đề cập gì đến việc cưỡng chiếm đất đai nói trên.
Miền Bắc Việt Nam đang trải qua đợt giá lạnh nhất kể từ 40 năm qua. Miền Bắc Việt Nam đang trải qua những ngày giá lạnh nhất kể từ 40 năm qua, với băng tuyết xuất hiện ở các tỉnh miền núi. Theo ghi nhận của Trung tâm Khí tượng Việt Nam, bắt đầu từ ngày 18 tháng 2, nhiệt độ đã xuống rất thấp, từ 6 đến 9 độ C ở vùng đồng bằng, trong khi vùng núi là từ 2 đến 5 độ, thậm chí là một số nơi ghi nhận dưới 0 độ. Tình trạng lạnh giá bất thường cũng diễn ra ở các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với nhiệt độ từ 8 đến 11 độ C. Đây là đợt lạnh kỷ lục được ghi nhận ở Việt Nam kể từ năm 1981, bất chấp các lập luận suốt 3 thập niên qua là trái đất đang ấm lên. Theo dự đoán của các chuyên gia khí tượng, đợt giá lạnh này có thể kéo dài đến cuối tháng này, với hơn 400 trâu bò chết cống ở các tỉnh Lào Cai và Thái Nguyên.
Thưa quý thính giả, sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum đã tạo ra một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Và hơn một tuần qua, linh mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng". Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Xin mời anh Quang Nam.
Thưa linh mục có đề cập đến tòa án lương tri và công lý. Vậy thì chúng tôi xin hỏi linh mục là, xin linh mục cho biết kế hoạch vận động một tòa án lương tri và công lý theo hình thức nào, và linh mục có nghĩ kết quả sẽ ra sao không, thưa linh mục?
Để nói tới tòa án đó, là bao giờ người ta cũng nghĩ tới cái cụ thể là tòa án thì phải có phán quyết, rồi phải đưa tội nhân ra, nếu mà vô tội thì tha bổng, có tội thì phạt nhẹ, hoặc là bị cầm tù thời gian, hoặc thử hình vân vân. Cái đó không phải là cái điều tôi nói đây. Cái điều tôi muốn nói đây đó là cái tòa án lương tri, tức là tôi muốn khơi dậy cái lương tri của con người Việt Nam chúng ta. Cái lương tri này đó ai cũng có cả, cho dù bây giờ vì chính trị, vì cái sự lợi lộc, vì cái sự muốn đè đầu cởi cổ người khác, vì muốn sự cướp bóc người khác mà nó tham gia đảng này, đảng kia, đảng nọ để đè đầu cởi dân tộc này nữa, thì trong lòng họ vẫn là con người. Bởi vì cái lương tri đó là Thượng Đế đặt cho trong mỗi con người chứ không phải riêng ai hết trên đội. Cái tòa án lương tri đây đó, tôi vận động đó là tôi vận động cái ý thức của đồng bào Việt Nam chúng ta. Chứ tôi không có kêu gọi là bây giờ đưa ra mà bắn mà xẻ mà mổ xẻ. Nhưng mà tôi kêu gọi rằng đó, hiện tại bây giờ dân tộc của chúng ta đang phải chịu cái cảnh là Cộng sản nó đè đầu cái cổ. Tôi cảm thông rất nhiều với đồng bào trong nước. Cảm thông ghê lắm. Bởi vì tôi từng trong nước mà. Tôi còn lạ gì cái cảnh mà chế độ quan trị nữa, tôi còn lạ gì nữa. Nhưng mà trong lương tri người Việt Nam chúng ta phải hiểu rằng đó là một sự bất công. Khi tôi kêu gọi đó, tôi kèm theo cái câu tôi viết trong cái tôi sống mà tôi lập đi lập lại mãi mãi mãi, và tôi lập cho tới khi nào tôi lập được. Thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có dân tộc này là trường tồn. Tôi muốn lập tòa án này đó để thâu góp lại tất cả những cái lời công luận của lương tri con người. Đó là những cái người gọi là trong cái bồi thẩm đoàn, để khi mà thuận tiện, khi mà thời cuộc đổi thay, khi mà chế độ cộng sản không nó tan nát rồi, nó bị tới giờ bích rồi sọc rác rồi đó, thì lương tri người Việt Nam chúng ta phải nói lên rằng đó là trong cái thời gian đó mấy anh đã cố gắng tô son đếm phấn cho các thây ma thối rửa Hồ Chí Minh, dùng nó như một món hàng để mà cai trị dân tộc, thì bây giờ đó cái món hàng đó phải đem vứt vào dầu hố phân cầu rác và trả lại cái sự công bằng cho dân tộc. Đó là tôi vận động cái tòa án vậy. vận động cho mọi người biết rằng đó là đến lúc mọi người chúng ta phải trả lời, mà không phải trả lời trên giấy tờ, không cần phải trả lời trên internet cho tôi, không cần trả lời cho những cái câu mà tôi hỏi trên internet, mà xin mỗi người phải tự trả lời với lương tâm của mình rằng cái việc một người sát nhân như vậy mà bây giờ đặt nó lên bàn thờ, đặt nó là anh hùng dân tộc, đặt nó là trên úp xác xây tượng xây lăng cho nó, có công bằng không? Có công bằng không? Nếu người nào nói không công bằng đó thì hãy ghi nó trong lòng của mình và biết rằng đã có người đã nói lên cho mình biết. Nếu không nói, nhiều khi mình tưởng chuyện nó qua đi, có người nói lên cho mình biết thì mình phải ghi nhận điều trong lòng mình, đó là theo tôi gọi lương tri của con người. Và lương tri này đó nó sẽ tổng hợp lại thành một cái bản cáo trạng đúc kết để cho vị phán quan cuối cùng của dân tộc, là lịch sử. Lịch sử rồi đó sẽ có cái câu phán quan cuối cùng đối với cái vận động này. Còn anh hỏi tôi về cách thức vận động đó thì thưa anh, cái sự vận động đó thì với bây giờ đó thì là cái việc dễ dàng nhất đó là trên hệ thống truyền thông. Tôi sẽ cố gắng tôi vận động hết cái phương tiện truyền thông mà tôi có thể có được để tôi kêu gọi, tôi phổ biến, tôi trình bày, tôi phân tích cho toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta. Tôi nói toàn thể đồng bào có nghĩa là cả những người cộng sản nữa. Tôi nói lại, toàn thể đồng bào, cả những người cộng sản nữa, chứ không phải toàn thể đồng bào là chỉ người miền Nam hay là người đâu đâu, là cả người cộng sản nữa. Và hiểu rằng đó, xin hãy trả lời trước tòa án lương tri của mình rằng cái việc mà Hồ Chí Minh, một tên sát nhân như vậy, mà bây giờ đặt lên bàn thờ, đặt lên xây tăng dựng tượng, và mỗi năm thì tổ chức những buổi lễ ra viếng xác viếng này đó, cái sự hợp lý không? Nó có đúng không? Nó có phải là hành động của lương tri con người không? Điều này tôi sẽ làm thưa anh. Bởi vì tôi nghĩ rằng đó, đây là những gì mà tôi hiểu được. Trời sanh tôi ra có một cái quả tim, trời sanh tôi ra có một khối óc, và trời sanh tôi ra có một cái dân tộc, mà dân tộc đó là dân tộc Việt Nam của tôi. Tôi không thể nào mất dân tộc này được. Dân tộc này không bao giờ rời ra khỏi đời tôi được. Mặc dù vì sau khi ra tù, tôi không sống được trong nước, cũng đành phải trốn chạy chế độ đó. Tôi liều thân, tôi liều chết không ra đi. Và bây giờ tôi đang sống một đất nước khác. Nhưng mà tôi sống đến nước này mà tâm hồn tôi vẫn là Việt Nam. Và tâm hồn tôi vẫn là hướng về quê hương dân tộc của tôi. Đó là điều mà tôi quyết tâm tôi sẽ vận động cái tòa án lương tri và công lý để cho vị phán quan cuối cùng là lịch sử sẽ xử những kẻ nào xúc phạm đến quê hương và dân tộc Việt Nam chúng ta đó thưa anh.
Dạ vâng, một lần nữa Quang Nam xin hẹn gặp lại Linh Mục vào chương trình phát thanh vào ngày mai để chúng ta tiếp tục bàn về câu chuyện này thưa Linh Mục.
Quý vị, trong 3 kỳ trước, Bá Cơ trong một gương thành công của đài đã giới thiệu đức ông Joseph Nguyễn Đức Minh đã vượt thoát khỏi miền Bắc với những cam go hiểm nguy để vào được vùng tự do vào năm 1954. Sau đó du học tại Hoa Kỳ, nơi mà ông đã đạt được những thành tích rất đáng ngưỡng phục với các học vị cao, cũng như tận tình với cương vị là một linh mục trong vấn đề tâm linh và phục vụ tha nhân. Mời quý vị nghe tiếp phần thứ tư sau đây.
Chúng ta là người sống phát, chúng ta là những lớp phù sa, chúng ta là ngọn đường vùng to, chúng ta là tự do. Ngày mai, ngày cha và mẹ chăm lo, một khối óc một tấm lòng, một giấc mơ.
Thưa quý vị, trong phần thứ ba, Tiến sĩ Đức ông Joseph Nguyễn Đức Minh kể về sự giúp đỡ ủy lạo cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vào những năm 1966 và tiếp đón hỗ trợ trên nhiều phương diện cho hàng loạt đồng bào Việt Nam tị nạn sau biến cố năm 1975 tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe tiếp phần thứ tư sau đây.
Sau đó, chúng tôi lại đi vận động người bảo trợ. Tôi vận động ở vùng Long Island và chung quanh, rồi New York, rồi New Jersey, và đã đem về đó được hơn 45 gia đình. Và đến cuối năm 75 thì chúng tôi đã thành lập một cộng đồng Việt Nam tại New York, với lúc đó chưa có các cộng đoàn ở các vùng khác. Thì chúng tôi nhận lập cộng đồng Việt Nam cho cả New York, mà làm tại Long Island, New York. Và cộng đồng đó sinh hoạt cho đến bây giờ. Thì lúc rồi New York thì tôi để lại nhờ cha sản tiếp tục giúp đỡ cho đến ngày hôm nay, là vẫn còn có một cộng đoàn Việt Nam di cư tại New York, mà có lẽ là được thành lập sớm nhất là ngay từ năm 75.
Vâng, thưa Đức ông, trong những cái năm về sau đó, Đức ông có nhiều dịp để mà về Việt Nam, thì Đức ông đã giúp đỡ những cái người nghèo khổ bằng những cái phương cách nào, thưa Đức ông?
Trước tiên thì tôi vận động bên này cả người Mỹ, cả người Việt Nam, thì ai nấy cũng đều là đồng lòng thương và họ ủng hộ rất nhiều. Nhưng mà thời đó thì đồng đô la còn hiếm hơn và quý hơn. Nhưng mà họ cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Thì tôi gửi về qua Catholic Relief Services. Rồi sau này, từ năm 90, thì tôi được về Việt Nam thăm, mà họ chưa cho người Việt Nam về lại thăm quê, cho nên tôi phải đi với phái đoàn Mỹ, có một phái đoàn giáo dục đi thăm viếng các đại học Việt Nam, thì tôi đã gia nhập vào đó, đi thăm các đại học Hà Nội, lúc đó chưa có Đại học Vinh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, rồi Bô Đại học Sài Gòn, rồi Đại học Cần Thơ. Và tôi cũng nhân dịp đó thì xin về thăm Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhưng mà rất là khó khăn, phải xin giấy phép riêng mới vào khu tư được. Nhưng mà tôi cũng đã xin được giấy và về thăm đó và gặp thăm. Thì lúc đó là tình trạng của Việt Nam miền Bắc hết sức là đói khổ và thiếu thốn. Rồi sau đó thì dần dần họ nới ra và bắt đầu cho người Việt Nam về thăm quê, hay là cho người ở trong Nam về Bắc thăm lại quê nhà. Thì tôi đã làm đến cho đến năm 18, tôi đã thăm được 15 lần. Thì về tôi đi thăm các nơi, cả ngoài Bắc trong Nam, cho đến biên giới miền Bắc, rồi đi vào miền Trung qua Huế, rồi vào Nha Trang, Cam Ranh, rồi vào miền Nam, Sài Gòn, rồi Cần Thơ, Rạch Giá, và lại Long Xuyên, rồi xuống Cà Mau, xuống đến Mũi Cà Mau. Thành ra tôi được dịp là thăm cả biên giới miền Bắc và biên giới miền Nam nước Việt Nam.
Vâng, thưa Đức ông, trong chuyến hành hương Roma vào tháng 11 vừa qua đó, mà Đức ông đã có dịp diện kiến với Đức Giáo Hoàng Francis và đã được Đức Giáo Hoàng ban phép lành. Vậy đó là những phép lành gì và cảm xúc của Đức ông lúc đó như thế nào ạ?
Đó là một dịp rất may mắn cho tôi và cho đoàn hành hương, là nhóm tông đồ Chúa Tình Thương do anh Cao Sẵn Sàng tổ chức. Vì lúc đó thì là nạn dịch vừa mới giảm bớt và có hy vọng là sẽ hết được, cho nên là chúng tôi hăng hải tổ chức đi hành hương. Nhưng mà sau đó lại thấy bùng phát trở lại ở các nơi, và họ bắt buộc điều kiện rất là nhạt. Nhưng mà chúng tôi cũng đã qua khỏi được tất cả và đi về bằng an, rồi lại được đến Vatican và được gặp Đức Thánh Cha Giáo Hoàng Francisco. thì ngài đã hỏi thăm và tôi đã có dịp trình bày và xin ngài cầu nguyện cách riêng cho các linh mục và các tu sĩ nam nữ đang sống đời thánh hiến được ơn giúp đỡ để sống cuộc đời thánh hiến cho trọn vẹn. Thì ngài tươi cười và ban pháp lành cho tôi. Rồi tôi nói chuyện là kỷ niệm 60 năm linh mục, thì ngài lại tỏ vẻ vui mừng và ban pháp lành riêng cho tôi. Rồi tôi lại trình bày tình hình giáo hội Việt Nam và nhân dân Việt Nam rất là túng thiếu, rất là cực khổ. Xin Đức Giáo Hoàng là giúp lời cầu nguyện để xin Thượng Đế sớm giải thoát dân Việt Nam cho khỏi ách cộng sản. Thì ngài không vui lắm và tỏ vẻ thương cảm với nhân dân Việt Nam và lại ban một phép lành nhỏ để chứng tỏ rằng ngài rất nhớ và cầu nguyện cho nhân dân Việt Nam rất nhiều. Cho nên tôi công nhận đó là một đại hạnh và một đại phúc cho tôi và cũng là một dịp để xin cầu nguyện giúp đỡ cho nhân dân Việt Nam.
Mời quý vị lại đón nghe vào kỳ tới.
Cuộc chiến biên giới năm 1979 chứng minh Trung Hoa luôn là mối họa mất nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là tội đồ của dân tộc vì đã bán nhiều phần lãnh thổ cho Trung Cộng. Mời quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Nguyễn Nam với tựa đề 43 năm cuộc chiến đấu chống giặc Trung Quốc, bài học nào cho Hà Nội hôm nay, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Ngày này 43 năm trước, cuộc chiến tranh ngắn ngủi và đẫm máu đã diễn ra giữa hai nước từng được mệnh danh là hai người anh em cộng sản, đó là Việt Nam và Trung Quốc. Trung Cộng tuyên bố muốn dạy cho Việt Nam một bài học. Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước vào năm 1975, Trung Cộng liên tục có những hành động làm xấu đi mối tương quan giữa hai nước như cắt giảm viện trợ, thúc đẩy Hoa Kiều Việt Nam hồi hương hay giúp Khmer Đỏ Campuchia tạo nên chiến tranh biên giới phía Tây Nam. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, nhà cầm quyền Trung Cộng đã huy động hơn 600.000 binh lính tràn xuống 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam, thực hiện cuộc chiến tranh rộng lớn mà Bắc Kinh cho là giằng mặt có báo trước. Các tỉnh mà quân Trung Cộng giả tâm cho binh lính nã pháo đạn từ Quảng Ninh đến Lai Châu, trong đó Hà Giang và Lạng Sơn là hai tỉnh mà Trung Cộng tập trung nã pháo đạn nhiều nhất. Ngay sau khi Trung Cộng xua quân ồ ạt đánh chiếm một điểm cao, tàn sát thường dân ở tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn từ 11 km ngày đầu tiên, mà chỉ sau 3 ngày đã dàn quân hơn 1.200 km dọc khắp tuyến biên giới. Hàng ngàn dân thường bị chém giết vô tội, hàng ngàn nóc nhà bị đốt cháy, hàng trăm cây cầu dân sinh bị đánh sập. Như vậy, nguyên nhân sâu xa của việc tấn công Việt Nam ở biên giới phía Bắc đầu năm 1979 có phải là nhằm làm suy yếu một nước Việt Nam thống nhất không? Bắc Kinh từng lưu loa phát động cái cuộc chiến tranh phòng vệ nhằm đem lại hòa bình cho khu vực biên giới đã trở nên hỗn loạn từ năm 1977, ảnh hưởng tới đời sống thường nhật của người dân Hoa Lục. Tuy nhiên, sau đó, ngày càng có nhiều bằng chứng được các học giả ngoại quốc công bố, cho thấy Bắc Kinh có những mục đích chiến lược xa xôi, ấp ủ từ lâu. Trong suốt năm 1986, Trung Cộng duy trì áp lực với Việt Nam bằng việc tăng cường nã pháo. Tính đến giữa năm, gần 25.000 trái pháo đã được bắn sang lãnh thổ Việt Nam. Ngày 13 tháng 7 năm 1986, Việt Nam đã thả 72 thuyền nhân Trung Cộng từng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Ngày 1 tháng 8 năm 1986, Hội Hồng Thập Tự tại Lạng Sơn đã gửi lời chia buồn tới người dân tỉnh Quảng Tây ở Hoa Lục sau một trận bão. Ngày 13 tháng 8 năm 1986, Việt Nam thông báo nhân dịp quốc khánh của Trung Cộng và Việt Cộng sẽ thả 27 tù nhân Trung Cộng. Những trao đổi đã được thực hiện vào ngày 6 tháng 9 năm 1986, khi Trung Cộng thả 34 người Việt Nam và Việt Nam thả 26 người Hoa. Đến ngày 3 tháng 10 năm 1986, một đội bóng bàn của Việt Nam đã sang Trung Cộng tham dự giải bóng bàn châu Á lần thứ 8 ở tỉnh Quảng Đông. Và ở các cấp cao hơn, cái cụm từ kẻ thù nguy hiểm và trực tiếp khi nói về Trung Cộng đã không còn được nhắc lại. Thế nhưng, bất chấp các diễn biến tốt đẹp trên, giao tranh vẫn tái diễn ở biên giới Việt-Trung. Ngày 14 tháng 10 năm 1986, Việt Nam thông báo rằng Trung Cộng đã bắn 35.000 trái pháo sang Việt Nam. Như vậy, xem ra cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979 do Bắc Kinh khơi mào còn nhằm thử phản ứng của Nga Xô, vừa nhận định khả năng tác chiến của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa. Trong các cuộc phỏng vấn của báo chí ngoại quốc sau khi chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979 đã nổ ra, Đặng Tiểu Bình đã nêu rõ là ngoài lý do chiến lược, Bình còn muốn trừng trị Việt Nam vì ghét thái độ Việt Nam. Rõ ràng, việc Đặng Tiểu Bình sử dụng vũ khí để gửi cái thông điệp chính trị là Trung Cộng vi phạm luật quốc tế và có tội đối với đồng bào cả hai nước mà đến nay lịch sử cần ghi nhận và đưa vào sách giáo khoa cho các thế hệ hiểu rõ. Còn việc Trung Cộng suối bẫy Hoa Kỳ hồi hương như thế nào thì vẫn chưa thực sự rõ ràng. Phía Việt Nam đã đưa ra bạch thư năm 1979 kết tội nhà cầm quyền Trung Cộng đứng đằng sau một số tổ chức cá nhân đã hô hào xúi dục bà con người Hoa hàng loạt tháo chạy khỏi Việt Nam nhằm chia rẽ nội bộ, gây náo loạn, giảm uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Phía Trung Cộng thì ngược lại, kết án Việt Nam đàn áp người Hoa và ép họ nhập quốc tịch Việt Nam. Tính cho đến nay, người ta vẫn ghi nhận là vào tháng 4 năm 1978, Việt Nam cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam, thì ít nhiều liên quan tới người Hoa là thương nhân, nhà sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, vân vân. Không rõ vì sao lúc ấy lại có phong trào đòi lại quốc tịch Trung Cộng trong cộng đồng người Hoa ở Việt Nam nổi lên. Tiếp sau đó thì Trung Cộng loan tin trong cộng đồng người Việt gốc Hoa về cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi giữa hai nước, khiến cộng đồng người Hoa hoảng hốt. Vậy là người Hoa ở Việt Nam ồ ạt kéo về Hoa Lục. Đến tháng 2 năm 1979, đã có khoảng 160.000 Hoa Kiều hồi hương từ Việt Nam bằng đường biển hoặc đường bộ qua cửa biên giới hữu nghị. Trung Cộng lập các trạm đón tiếp dọc biên giới và đưa tàu sang đón người Hoa về. Đặng Tiểu Bình lấy cớ cho rằng Hà Nội vong ơn bội nghĩa nên tạo thêm áp lực cho quyết định tấn công Việt Nam.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đỗ Công Đương, sinh năm 1964, bị bắt ngày 24 tháng 1 năm 2018, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 9 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Toàn dân thương nhau lời thề ghi bằng máu.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.